Vũ Thần, chương 1008, tận lực thu thập, góc truyện audio.com, lực lượng quỷ dị lập tức bao phủ ba người, theo sau thân ảnh ba người lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Bất quá quang ám chi đồng này còn một năng lực cường đại nữa chính là giám sát. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh võ đạo đại thành, tiến giai nhân đạo đỉnh cấp còn chưa từng sử dụng qua năng lực này. Bởi vì khi đó đối với Hạ Nhất Minh mà nói, sử dụng ý niệm cường đại tìm kiếm hiệu quả hơn xa cái mâm ngọc này. Dù sao tại cảnh giới nhân đạo sử dụng mâm ngọc tìm kiếm cũng chỉ có thể quan sát tình huống một phía, mà sử dụng ý niệm có thể cảm nhận được toàn bộ phạm vi xung quanh. Chỉ cần không phải kẻ ngốc cho dù là ai cũng biết lựa chọn thế nào mới đúng. Nhưng Hạ Nhất Minh lại quên một việc, nhân đạo cường giả cùng thần đạo cường giả sử dụng vật này là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Được Mưu Tử Long nhắc nhở, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi mong chờ hiệu quả của vật này. Đặt tay lên mâm ngọc, lúc này Hạ Nhất Minh cũng không chăm chú nhìn vào đó mà truyền ý niệm vào. Nhưng sau một giây sắc mặt hắn nhất thời thay đổi, bởi hắn phát hiện cảm giác của mình thay đổi một trời một vực. Trong cảm giác của hắn, hết thảy xung quanh đều hiện lên rõ ràng. Nhưng quan trọng hơn, điều khiến hắn cảm thấy mừng rỡ phát cuồng là hắn có thể cảm nhận được gần đó vài khí tức cường đại. Mặc dù đám người này cố gắng thu liễm khí tức bản thân nhưng Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận rõ ràng. Trong đầu hắn xuất hiện một mê cung, trong mê cung này có vài khu vực màu sắc khác nhau. Đám màu sắc này chậm rãi di chuyển, có đám dừng lại như nghỉ ngơi. Hơn nữa mặc dù không dám tới gần xem xét nhưng hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của những tên này. Càng những sinh vật cường đại thân thể càng lóe lên quang mang hồng sắc mãnh liệt. Điều khiến hắn cảm thấy thú vị chính là trong đó có ba người cường đại hơn hẳn. Tâm niệm khẽ động, hắn so sánh hồng quang của ba người đó với ba người bọn hắn, kết quả khiến hắn kinh ngạc chính là quang mang trên thân thể thần đạo khôi lỗi nồng đậm nhất, kế tới Mưu Tử Long, cuối cùng bản thân hắn quang mang nhợt nhạt nhất. Hắn suy nghĩ trong giây lát rốt cuộc cũng hiểu ra, loại quang mang hồng sắc này tựa hồ như khí tức trên thân thể mỗi người mà không phải sức mạnh chiến đấu thực thụ. Bản thân hắn là một tân thần đạo cường giả, nếu so sánh khí tức thuần túy còn xa mới sánh bằng Mưu Tử Long. Nhưng bản thân hắn tu luyện công pháp đặc biệt nhất Đông Tây, chiến lực không phải hư thần cảnh thông thường có thể so sánh. Nguồn truyện, truyện phun, lắc đầu, Hạ Nhất Minh bật cười. Có thể xem xét đại khái thực lực những người kia đã là rất giỏi rồi, dù sao đây cũng chỉ là một kiện thần đạo bảo khí mà thôi. Mạnh dạn bước đi, cảm giác mù mờ khi nãy trong đầu đã được Hạ Nhất Minh ném bỏ. Mưu Tử Long lập tức phát hiện tốc độ Hạ Nhất Minh đề thăng nhanh chóng, trong lòng lão thầm than. Bản thân mình cũng bị chiến lực đối phương ảnh hưởng, nếu không chắc chắn không thể nhìn ra sơ hở trong khoảng thời gian dài như vậy. Lúc này đi qua vài đoạn quật, Hạ Nhất Minh do dự một lấy, liền ra tay phá hoại thông đạo. Quả nhiên bên kia phát hiện một đám tử vong sinh vật màu vàng. Nhóm sinh vật màu vàng này số lượng không ít, không ngờ có những ba đầu, đương nhiên bên cạnh chúng không xa cũng có đám quái vật màu sắc khác nhau phụ trách cảnh giới. Âm thanh phá hoại của Hạ Nhất Minh khiến chúng lập tức. Góc truyện audio.com, cảnh giác, nhưng Hạ Nhất Minh vừa ra tay mở đường đã không chút để ý phóng biến dị phích lịch thương ra. Trên tay hắn đã sớm ngưng tụ thần lực cường đại, lực ném đi vô cùng khủng bố. Đám quái vật màu vàng cũng không chạy trốn xung quanh bởi vì trong cảm giác của chúng, ba người Hạ Nhất Minh mặc dù khí tức cường đại nhưng còn xa mới khiến chúng quay lực bỏ chạy. Huống hồ với thân thể cứng rắn chúng vô cùng tự tin, bởi thế ngay từ đầu đã không có ý định né tránh. Chỉ là sau khi biến dị phích lịch thương phóng tới tạo ra dao động không tầm thường chúng mới biết đây là vật gì. Ba đầu quái vật màu vàng liều mạng nhảy ra sau. Hạ Nhất Minh giật mình lập tức hiểu rõ, đám tử vong sinh vật này dây dưa cùng thần đạo cường giả lâu như vậy đã hiểu rõ đối phương. Bởi thế sau khi thấy phích lịch thương chúng nó không dám ngạnh kháng mà lập tức bỏ chạy. Bất quá động tác của chúng mặc dù nhanh nhưng sao có thể nhanh hơn ý niệm Hạ Nhất Minh. Chỉ nháy mắt một cây phích lịch thương bén nhọn đã xuyên qua thân thể một đầu quái vật vàng kim. Mà đồng dạng không lãng phí thời gian, huyết nhục tên này bạo phát bắn thẳng về phía đồng bọn bên cạnh. Phảng phất như đạn pháo oanh tạc, cỗ huyết nhục lập tức tạo ra hàng ngàn lỗ thủng trên thân thể hai tên quái vật màu vàng bên cạnh. Không chỉ thế đám quái vật lâu la cũng chịu tai ương, trong nháy mắt quá nửa thiệt mạng. Biến hóa này nhanh tới cực điểm, đám quái vật còn lại chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ba đầu quái vật màu vàng đã mất đi uy hiếp. Hạ Nhất Minh ánh mắt khẽ chuyển, thân thể nhoáng lên đã xuất hiện bên cạnh hai đầu quái vật màu vàng đang trọng thương muốn ngã. Hắn vung tay lập tức hai chiếc đầu rơi xuống, trước khi ý thức mất đi đôi mắt những tên này trợn trừng như không phục. Mà cùng lúc đó đám quái vật may mắn sót lại càng thê thảm hơn. Từ miệng chúng vang lên tiếng kêu thảm thiết, trong tiếng kêu này không ngờ mang theo vài phần kinh khủng. Những tên luôn có biểu hiện liều mạng này không ngờ có thể gào thét sợ hãi như vậy. Đám quái vật màu vàng tử vong không rõ nguyên nhân khiến chúng chịu đả kích trầm trọng. Hạ Nhất Minh ánh mắt liếc qua trên thân thể những tên kia nhất thời nhiều thêm một lỗ thủng lớn. Cùng chúng nó giao chiến nhiều lần, Hạ Nhất Minh cũng biết nhược điểm của chúng, chỉ cần đánh vỡ đầu đám này, trên cơ bản có thể một kích đoạt mạng. Hạ Nhất Minh sau khi phá thông đạo đã khu động thần lực, dĩ nhiên hành tung không thể che giấu. Chỉ là khi Mưu Tử Long từ sau xuất hiện đã thấy được ba đầu quái vật màu vàng tử vong, đám còn lại không tên nào sống sót. Mưu Tử Long không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, tốc độ này chỉ e ngụy thần cảnh cường giả cũng không chắc đã làm được. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ động, lập tức tiến tới gần thi thể ba đầu quái vật kia, theo sau thu lại ba chiếc xúc tu, đồng thời nói. Đáng tiếc đám biến dị phích lịch thương sau khi công kích vẫn phải tan rã. Mưu Tử Long cười khổ nói. Hạ huynh đệ, ngươi đổi một lấy ba, đã là buôn bán có lời, nếu là trước đây một cây phích lịch thương phóng ra ngoại trừ tiêu diệt một tên, ngay cả xúc tu cũng đừng mong thu được. Hạ Nhất Minh bật cười, khẽ gật đầu, đạo lý này đương nhiên hắn biết, chỉ là vẫn cố tình nói vậy. Dù sao trong tay hắn số xúc tu còn chưa tới 10 chiếc mà trên người Mưu Tử Long đã có hơn 8.000. 10 so với 8.000, con số này đủ để bất cứ tân thần đạo cường. Gocchuyenaudio.com, giả nào chua xót, hơn nữa sau khi nghe Mưu Tử Long nói, hắn mơ hồ cảm nhận được số phích lịch thương này vô cùng quan trọng, bởi vậy hắn mới liều mạng thu thập. Mưu Tử Long do dự một chút nói, Hạ huynh đệ, vừa rồi ngươi sử dụng Bắc Hải cực quang sao? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, với kiến thức của Mưu Tử Long không khỏi kính nể. Mặc dù hắn đã tận sức ẩn giấu nhưng vẫn không thể gạt được đôi mắt như hỏa nhãn kim tinh kia. Bắc Hải cực quang vốn là lực lượng thuộc về quang hệ, thuộc tính này quả thật có thể khắc chế đám quái vật. Cho dù trong nháy mắt đánh chết chúng cũng không lạ, nhưng Hạ huynh đệ, vừa rồi sao ngươi có thể ẩn nặc nó? Mưu Tử Long hoài nghi hỏi, mặc dù lão cũng biết hỏi như vậy có phần thất lễ nhưng vấn đề này âm ỉ trong lòng không tự chủ được nói ra. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói. Tiểu đệ đoán tạo được một kiện thần binh, sau đó phong ấn Bắc Hải cực quang vào đó. Thanh thần binh này có năng lực ẩn hình, vì thế có thể giết địch vô hình. Mưu Tử Long vẻ mặt hiểu ra, mặc dù lão trong lòng lại có thêm vấn đề mới nhưng cũng biết không thể hỏi tiếp. Thu thập xong hai người sóng vai mà đi, dựa vào năng lực giám sát của quang ám chi đồng, Hạ Nhất Minh rất dễ dàng tìm được đám quái vật màu vàng tiếp theo. Ba ngày ba đêm hai người bọn họ cứ thế ẩn nặc chậm rãi tìm kiếm. Mỗi khi tới gần con mồi, Hạ Nhất Minh không chút do dự phóng ra một cây biến dị phích lịch thương, theo sau phóng thích cực quang kiếm. Đại khái còn chưa chờ Mưu Tử Long ra tay hắn đã giải quyết xong. Cho dù gặp đối thủ cường đại hơn, hoặc có chút ngoài ý muốn nhưng thần đạo khôi lỗi cùng Mưu Tử Long cũng không phải vật trang trí. Dưới sự công kích của ba vị thần đạo cường giả, đám quái vật màu vàng nhất loạt co tới không về. Cứ như vậy Hạ Nhất Minh sử dụng phương pháp đặc biệt dĩ chiến dưỡng chiến, trong 3 ngày ngắn ngủi đã góp nhặt hơn 100 chiếc xúc tu. Hiệu suất này khiến Mưu Tử Long cảm khái không thôi. Quái thai này quả thực chính là khắc tinh lớn nhất của tử vong sinh vật. Cách chương.